Bài 5. Khảo sát hàm số. 1. Chiều biến thiên. Điểm x0 gọi là không điểm cô lập của hàm fx nếu fx0 bằng 0, nhưng tồn tại delta lớn hơn 0 để 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta thì fx khác 0. Định lý 13. Cho hàm fx xác định và khả vi trên khoảng AB. Khi đó nếu f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc f(x) nhỏ hơn hoặc bằng 0 và f(x) chỉ có các không điểm cô lập trên khoảng AB thì f(x) đồng biến hoặc nghịch biến. Chứng minh: với tùy ý x1 x2 thuộc khoảng AB, x1 nhỏ hơn x2 theo định lý Lagrange tồn tại, x5 thuộc khoảng x0, x1 để fx4 trừ fx0 bằng f(x5) nhân mở ngoặc x1 trừ x0 đóng ngoặc lớn hơn hoặc bằng 0, ta gặp mâu thuẫn. Nếu x0 là điểm cực tiểu thì tồn tại x4 thuộc x1, x0. Fx4 lớn hơn fx0, ta cũng gặp mâu thuẫn. Vậy fx1 nhỏ hơn fx2. Trường hợp f(x) nhỏ hơn hoặc bằng 0, chứng minh tương tự. 2. Cực trị. Cho hàm y bằng fx liên tục trên khoảng AB. Theo định lý Fermat, hàm chỉ có thể đạt cực trị tại các điểm có f(x) bằng 0 hoặc tại đó không có đạo hàm. Điểm như vậy gọi là điểm nghi ngờ. Mở ngoặc có cực trị, đóng ngoặc. Nếu f(x) 0 bằng 0 thì x0 còn gọi là điểm dừng. Ta nói hàm hx đổi dấu từ âm sang dương khi x biến thiên qua x0 nếu tồn tại delta lớn hơn 0, sao cho hx nhỏ hơn 0. Nếu x thuộc khoảng x0 trừ delta x0 và hx lớn hơn 0 nếu x thuộc khoảng x0 x0 cộng delta. Tương tự, ta có hx đổi dấu từ dương sang âm hoặc hx không đổi dấu. Định lý 14. Cho hàm y bằng fx liên tục trên khoảng AB, khả vi trên khoảng AB, có thể trừ ra điểm x0 thuộc khoảng AB là một điểm nghi ngờ. Khi đó nếu x biến thiên qua x0 mà f(x) đổi dấu từ âm sang dương thì x0 là điểm cực tiểu. F(x) đổi dấu từ dương sang âm thì x0 là điểm cực đại. F(x) không đổi dấu thì x0 không là điểm cực trị. Chứng minh: giả sử f(x) nhỏ hơn 0 trên khoảng x0 trừ delta x0 và f(x) lớn hơn 0 trên khoảng x0 trừ delta x0. Theo định lý 13, f(x) nghịch biến trên nửa khoảng mở ngoặc đơn x0 phải x0 cộng delta đóng ngoặc vuông đồng biến trên mở ngoặc vuông x0 trừ delta phải x0 đóng ngoặc đơn. Vậy 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta thì fx lớn hơn fx0, tức là x0 là điểm cực tiểu. Trường hợp f(x) không đổi dấu thì hàm đồng biến hoặc nghịch biến, đồng thời trên khoảng x0 trừ delta x0 và x0 phải x0 cộng delta, do đó x0 không là điểm cực trị. Định lý 15. Cho hàm y bằng fx khả vi đến cấp n cộng 1 trên khoảng AB tại x0 thuộc khoảng AB có f(x0) bằng f2(x0) bằng 3 chấm bằng fn trừ 1 x0 bằng 0, fn x0 khác 0. Khi đó nếu n lẻ thì x0 không là điểm cực trị, n chẵn và fn x0 lớn hơn 0 thì x0 là điểm cực tiểu, n chẵn và fn x0 nhỏ hơn 0 thì x0 là điểm cực đại. Chứng minh: theo công thức Taylor, định lý 12, fx bằng fx0 cộng fn x0 chia n giai thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n cộng fn cộng 1 c chia n cộng 1 giai thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n cộng 1 hay fx trừ fx0 bằng fn x0 chia n giai thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n cộng o mở ngoặc. Mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n đóng ngoặc. Khi x đủ gần x0 thì dấu của fx trừ fx0 là dấu của fnx0 chia n giai thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n. Do đó, nếu n lẻ thì fx trừ fx0 đổi dấu khi x trừ x0. Đổi dấu nghĩa là x0 không là điểm cực trị. Nếu n chẵn và fnx0 lớn hơn 0 thì fx trừ fx0 lớn hơn 0 nên x0 là điểm cực tiểu. Nếu n chẵn và fnx0 nhỏ hơn 0 thì fx trừ fx0 nhỏ hơn 0 nên x0 là điểm cực đại. Ví dụ A. Cho hàm fx bằng e mũ x cộng e mũ trừ x cộng 2 cos x. Ta có f'x bằng e mũ x trừ e mũ trừ x trừ 2 sin x. Do đó x bằng 0 là một điểm nghi ngờ. Bằng tính toán đơn giản ta có f'0 bằng f3'0 bằng 0. Để f4'0 bằng 4 lớn hơn 0. Do đó x bằng 0 là điểm cực tiểu. B. Hàm fx bằng x mũ 5 có f'0 bằng f2'0 bằng 3 chấm bằng f4'0 bằng 0 và f5'0 bằng 5 giây thừa lớn hơn 0 nên x bằng 0. 0 là điểm cực trị. C. Hàm fx bằng e mũ 1 chia x bình phương nếu x khác 0, fx bằng 0 nếu x bằng 0, có fn0 bằng 0 với mọi n. Do đó định lý 15 không có hiệu lực trong trường hợp này. Tuy nhiên ta thấy ngay x bằng 0 là điểm cực tiểu. 3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Cho hàm y bằng fx, x thuộc tập x lớn. Nếu tồn tại x0 thuộc x lớn, sao cho fx nhỏ hơn hoặc bằng fx0 hoặc fx lớn hơn hoặc bằng fx0 với mọi x thuộc x lớn thì fx0 gọi là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm trên x. Ví dụ A. Hàm y bằng 1 chia 1 cộng x bình phương. X thuộc tập R có giá trị lớn nhất là 1 khi x bằng 0. Ta có y lớn hơn 0 với mọi x nhưng hàm không có giá trị nhỏ nhất trên R. B. Hàm y bằng trị tuyệt đối của x có giá trị nhỏ nhất là 0 khi x bằng 0. C. Hàm y bằng 1/3 nhân x mũ 3 trừ x có các điểm dừng là x bằng cộng trừ 1. Y 2,1 lớn hơn 0 nên x bằng 1 là điểm cực tiểu. Y 2,1 nhỏ hơn 0 nên x bằng trừ 1 là điểm cực đại. Tuy nhiên hàm không có giá trị lớn nhất cũng như nhỏ nhất trên R vì lim của y khi x tiến tới cộng trừ vô cùng bằng cộng trừ vô cùng. Nếu hàm y bằng fx xác định và liên tục trên đoạn AB thì theo định lý 14 chương 2 hàm có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đoạn AB. Hơn nữa ta còn có quy tắc sau đây để tìm các giá trị đó trong trường hợp fx khả vi trên khoảng AB có thể trừ ra một số hữu hạn điểm. Tính giá trị của hàm tại A và B. Tính giá trị của hàm tại các điểm nghi ngờ. Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong các giá trị tìm được. Ví dụ cho hàm fx bằng x mũ 3 trừ 3x nếu x thuộc đoạn trừ 2, 0. Fx bằng x nếu x thuộc đoạn 0, 1. Ta thấy hàm fx có một điểm dừng x bằng trừ 1. Có một điểm không có đạo hàm là x bằng 0. Vì f trừ 2 bằng trừ 2, f1 bằng 1, f trừ 1 bằng 4, f0 bằng 0. Nên giá trị lớn nhất của hàm là 4 khi x bằng trừ 1 và giá trị nhỏ nhất là trừ 2 khi x bằng trừ 2. 4. Tính lồi, lõm, điểm uốn của đồ thị. Cho hàm y bằng fx, x thuộc khoảng AB. Đồ thị của hàm trong mặt phẳng tọa độ OXY thường là một đường cong. Người ta cũng gọi y bằng fx là phương trình của đường cong, hay đơn giản hơn là đường cong. Cho hàm y bằng fx khả vi trên khoảng AB, đường cong y bằng fx gọi là lồi hoặc lõm trên khoảng AB nếu mọi điểm của đường cong nằm dưới hoặc trên tiếp tuyến bất kỳ của đường cong trong khoảng này. Điểm X0, FX0 gọi là điểm uốn của đường cong nếu đường cong lồi hoặc lõm trên khoảng X0 trừ delta, X0 và lõm hoặc lồi trên khoảng X0, X0 cộng delta với delta lớn hơn 0 nào đó. Định lý 16. Nếu hàm y bằng Fx có đạo hàm cấp 2, f2x lớn hơn 0 hoặc f2x nhỏ hơn 0 trên khoảng AB thì đường cong y bằng Fx lõm hoặc lồi trên khoảng đó. Chứng minh, giả sử f2x lớn hơn 0 trên khoảng AB, xét tiếp tuyến với đường cong tại điểm x0, fx0 là y lớn trừ fx0 bằng f'x0 nhân mở ngoặc x lớn trừ x0 đóng ngoặc. Nếu x lớn bằng x thuộc khoảng AB thì y trừ y lớn bằng fx trừ fx0 trừ f'x0 nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc. Theo định lý Lagrange tồn tại C nằm giữa x và x0 để y trừ y lớn bằng f'c nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc trừ f'x0 nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc. Hay y trừ y lớn bằng mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc nhân mở ngoặc f'c trừ f'x0 đóng ngoặc. Vì f2x lớn hơn 0 nên f'x đồng biến, nghĩa là x nhỏ hơn x0 thì f'c nhỏ hơn f(x0) và x lớn hơn x0 thì f'c lớn hơn f(x0). Do đó trong hai trường hợp ta đều có y trừ y lớn lớn hơn 0 hay y nhỏ hơn y lớn. Vậy đường cong là lõm. Trường hợp f2x nhỏ hơn 0 chứng minh tương tự. Định lý 17. Nếu đạo hàm cấp 2 f2x triệt tiêu và đổi dấu khi x biến thiên qua x0 thì x f(x0) là một điểm uốn của đường cong y bằng fx. Chứng minh theo định lý 15 tồn tại delta lớn hơn 0 để fx lồi hoặc lõm trên x0 trừ delta x0 và lõm hoặc lồi trên x0 x0 cộng delta. Do vậy x0 fx0 là điểm uốn. 5. Đường tiệm cận. Đường thẳng delta gọi là tiệm cận của đường cong y bằng fx nếu khoảng cách từ điểm M trên đường cong đến delta dần đến 0 khi M đi ra vô tận dọc theo đường cong. Nếu liêm của fx khi x tiến đến A bằng cộng trừ vô cùng thì x bằng A là đường tiệm cận song song với trục tung, gọi là tiệm cận đứng. Thật vậy, điểm M lớn có tọa độ x fx thuộc đường cong thì khoảng cách từ M đến đường thẳng x bằng A là trị tuyệt đối của x trừ A. Rõ ràng khoảng cách này dần đến 0 khi x tiến đến A. Ví dụ, A y bằng 1 chia x bình phương trừ 3x cộng 2 có hai tiệm cận đứng là x bằng 1 và x bằng 2. B y bằng tan x có vô số tiệm cận đứng là y bằng b chia 2 cộng kb, k thuộc z. Đường tiệm cận có dạng y bằng ax cộng b. A khác 0 gọi là tiệm cận xiên, a bằng 0 gọi là tiệm cận ngang. Xét đường thẳng delta y bằng ax cộng b và đường cong y bằng fx, khoảng cách từ điểm M x fx đến delta là d mở ngoặc M phải delta đóng ngoặc bằng trị tuyệt đối của fx trừ mở ngoặc ax cộng b đóng ngoặc chia căn bậc 2 của a bình phương cộng 1. Từ đó d mở ngoặc M phải delta đóng ngoặc tiến đến 0 tương đương với fx trừ mở ngoặc ax cộng b đóng ngoặc tiến đến 0. Vì vậy nếu y bằng ax cộng b là tiệm cận thì liêm của mở ngoặc vuông fx trừ mở ngoặc đơn ax cộng b đóng ngoặc vuông khi x tiến đến vô cùng bằng 0. Biểu thức 1. Suy ra liêm của x nhân mở ngoặc fx chia x trừ a trừ b chia x đóng ngoặc đơn khi x tiến đến vô cùng bằng 0, hay a bằng liêm của fx chia x khi x tiến đến vô cùng. Theo 1 thì b bằng liêm của mở ngoặc fx trừ ax đóng ngoặc khi x tiến đến vô cùng. Dễ dàng thử lại rằng nếu a và b tồn tại và hữu hạn thì y bằng ax cộng b với ab tìm được là tiệm cận xiên hoặc tiệm cận ngang của đường cong y bằng fx. Chú ý rằng nếu các điều trên chỉ xảy ra khi x tiến đến dương vô cùng hoặc x tiến đến âm vô cùng, thì ta chỉ có tiệm cận về bên phải hoặc trái. Ví dụ, tìm tiệm cận. A. Y bằng 1 chia x bình phương trừ 3x cộng 2. Giải. Vì lim của fx chia x khi x tiến đến vô cùng bằng lim của 1 chia x nhân mở ngoặc x bình phương trừ 3x cộng 2 đóng ngoặc khi x tiến đến vô cùng bằng 0 và lim của mở ngoặc fx trừ 0 nhân x đóng ngoặc khi x tiến đến vô cùng bằng lim của 1 chia x bình phương trừ 3x cộng 2 khi x tiến đến vô cùng bằng 0, nên đường cong có tiệm cận ngang y bằng 0 về cả hai phía. B. Y bằng x nhân arc tan x. Giải. Hàm xác định với mọi x nên không có tiệm cận đứng. Ta có lim của fx chia x khi x tiến tới cộng vô cùng bằng lim của arc tan x khi x tiến đến cộng vô cùng bằng b chia 2. Lim của mở ngoặc fx trừ b chia 2 x đóng ngoặc khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của arc tan x trừ b chia 2 chia cho 1 chia x khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của 1 chia 1 cộng x bình phương chia trừ 1 trên x bình phương khi x tiến đến dương vô cùng bằng trừ 1. Nên đường cong có tiệm cận xiên về bên phải là y bằng b chia 2 nhân x trừ 1. Tương tự, ta có lim của fx chia x khi x tiến tới âm vô cùng bằng trừ b chia 2. Lim của mở ngoặc fx cộng b chia 2x đóng ngoặc khi x tiến đến âm vô cùng bằng âm 1. Nên đường cong có tiệm cận xiên về phía bên trái là y bằng trừ b chia 2x trừ 1. 6. Khảo sát hàm số. Khảo sát hàm số là làm các việc sau đây. 1. Tìm miền xác định các điểm gián đoạn của hàm. Nhận xét về tính chẵn, lẻ, tuần hoàn nếu có của hàm. 2. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị, khoảng lồi, lõm, điểm uốn của đường cong biểu diễn. 3. Tìm các đường tiệm cận của đường biểu diễn. 4. Dựa vào các kết quả ở trên, vẽ dạng đồ thị của hàm số. Ví dụ, khảo sát hàm y bằng x nhân e mũ 1 chia x. Giải, hàm số xác định với mọi x khác 0. Y phải bằng x trừ 1 chia x nhân e mũ 1 chia x. Y phải bằng 0 khi x bằng 1. Y phải không xác định khi x bằng 0. Lim y khi x tiến đến 0 bằng 0. Lim của x nhân e mũ 1 chia x bằng lim của e mũ t chia e khi t tiến đến dương vô cùng bằng dương vô cùng. Do đó, ta có bảng biến thiên sau đây. Các bạn có bảng biến thiên vào đồ thị, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Hàm đạt cực tiểu tại x bằng 1, y 1 bằng e, y 2 phẩy bằng 1 chia x mũ 3 nhân e mũ 1 chia x. Y 2 phẩy lớn hơn 0 khi x lớn hơn 0. Y 2 phẩy nhỏ hơn 0 khi x nhỏ hơn 0. Vậy đồ thị lồi trong khoảng âm vô cùng 0, lõm trong khoảng 0 dương vô cùng. Đồ thị không có điểm uốn. Theo trên, đồ thị có tiệm cận đứng x bằng 0 với nhánh bên phải của đồ thị. Bởi vì lim của y chia x khi x tiến đến vô cùng bằng lim của e mũ 1 chia x khi x tiến đến vô cùng bằng 1 và lim của mở ngoặc y trừ x đóng ngoặc khi x tiến đến vô cùng bằng lim của mở ngoặc x nhân e mũ 1 chia x trừ x đóng ngoặc khi x tiến đến vô cùng bằng lim của phân số e mũ 1 chia x trừ 1 chia 1 chia x khi x tiến đến vô cùng bằng lim của e mũ t trừ 1 chia t khi t tiến đến 0 bằng 1. Do đó đồ thị có tiệm cận xiên là y bằng x cộng 1. Ta có dạng của đồ thị như hình vẽ. 7. Đường cong cho bởi phương trình tham số. Cho hai hàm số x bằng xt, y bằng yt. Hàm tạo bởi các điểm m có tọa độ xt, yt khi t thay đổi trong mặt phẳng tọa độ OXY gọi là đường cong có phương trình là hệ hai hàm số đã cho. Ví dụ, A. Đường Euclid x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương bằng 1 có thể coi là đường cong có phương trình tham số là x bằng a nhân cos t, y bằng b nhân sin t. B. Xét đường tròn có phương trình x bình phương cộng mở ngoặc y trừ a đóng ngoặc bình phương bằng a bình phương trong mặt phẳng tọa độ. Điểm có tọa độ O thuộc đường tròn. Cho đường tròn lăn nhưng không trượt trên trục OX, dễ dàng thấy điểm O, vẽ thành đường có phương trình tham số là x bằng a nhân mở ngoặc t trừ sin t đóng ngoặc, y bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc. Đường cong nói trên gọi là đường cycloid. Khảo sát vẽ đường cong cho bởi phương trình tham số tiến hành tương tự khảo sát hàm số y bằng fx, cụ thể là tìm miền xác định, xét tính chẵn, lẻ, tuần hoàn. Khảo sát sự biến thiên với chú ý y'x bằng y't chia x't. Tiệm cận với đường cong, nếu liêm của xt khi t tiến đến t0 bằng a, liêm của yt khi t tiến đến t0 bằng vô cùng, thì x bằng a là tiệm cận đứng. Nếu liêm của xt khi t tiến đến t0 bằng vô cùng, liêm của yt khi t tiến đến t0 bằng b, thì y bằng b là tiệm cận ngang. Nếu liêm của yt chia xt khi t tiến đến t0 bằng a, liêm của mở ngoặc yt trừ a nhân xt đóng ngoặc khi t tiến đến t0 bằng b, thì y bằng ax cộng b là tiệm cận xiên. 8. Tọa độ cực. Điểm M trong mặt phẳng tọa độ OXY hoàn toàn được xác định khi biết góc phi bằng mở ngoặc OX phẩy OM đóng ngoặc và khoảng cách R nhỏ bằng OM. Cặp R phi gọi là tọa độ cực của điểm M. Với cực O và tia cực là OX, tia dương của trục OX. Để biểu diễn tất cả các điểm của mặt phẳng chỉ cần hạn chế R lớn hơn hoặc bằng 0 và 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn 2π. Liên hệ giữa tọa độ cực và tọa độ Descartes, ta có x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, hay ngược lại, r bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương, tan phi bằng y chia x, y nhân sin phi lớn hơn 0. Tập các điểm có tọa độ r phi thỏa mãn một phương trình dạng f r phi bằng 0 hoặc r bằng f phi gọi là đường cong có phương trình tọa độ cực. Khảo sát vẽ đường cong có phương trình R bằng F phi trong tọa độ cực có thể xét như đường cong có phương trình tham số là X bằng F phi nhân cos phi, Y bằng F phi nhân sin phi. Ví dụ R bằng 1 là đường tròn tâm O bán kính 1, phi bằng bi chia 6 là đường tia OZ tạo với tia OX một góc bi chia 6. Bài tập 3.1. Bằng định nghĩa, tính đạo hàm các hàm sau tại điểm chỉ ra. A. Fx bằng căn bậc 2 của 3x cộng 2 tại x bằng 1. B. Fx bằng sin mở ngoặc 2x bình phương cộng 1 đóng ngoặc tại x bằng 2. 3.2. Tính các đạo hàm sau. A. Fx bằng x mũ 3 nhân cos mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc tại x bằng 3. B. Fx bằng x nhân sin 1 chia x tại x bằng cộng trừ 2 chia bi. 3.3. Tính đạo hàm của các hàm số sau. A. Fx bằng log nê bê của x bình phương chia x cộng 1 cộng 6 chia x cộng 1. B. Fx bằng ạc tan mở ngoặc log nê bê bình phương x đóng ngoặc. C. Fx bằng căn bậc 3 của 1 trừ x bình phương chia 1 cộng x bình phương. D. Fx bằng căn bậc 2 của x chia 2 cộng căn bậc 3 của x. E. Fx bằng 1 chia 15 nhân cos bình phương x nhân mở ngoặc 3 nhân cos bình phương x trừ 2 đóng ngoặc. F. Fx bằng căn bậc 2 của sin mở ngoặc cos bình phương x đóng ngoặc cộng sin nhân mở ngoặc sin bình phương x đóng ngoặc. G. Fx bằng ạc tan mở ngoặc tan bình phương x đóng ngoặc. H. Fx bằng sin x cộng cos x chia sin x trừ cos x. Y. Fx bằng arc cos 1 chia x trừ căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 chia x. G, fx bằng logarit x của 3 mũ x. K, fx bằng 2 mũ x, mũ x. L, fx bằng logarit x, mở ngoặc 3 cộng x, đóng ngoặc. 3, 4, xét tính khả vi của các hàm số sau đây. A, fx bằng max của dãy cos x phẩy cos bậc 3 của x trên đoạn 0 đến pi. B, fx bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ x trên tập R. 3, 5, chứng minh rằng nếu fx khả vi tại x0 thì f phải x0 bằng lim của f x0 cộng h trừ f x0 trừ h chia cho 2h khi h tiến đến 0. Khẳng định ngược lại có đúng không? 3, 6, xét tính khả vi của các hàm sau. A, fx bằng 2 mũ 1 chia x trừ 1 nếu x nhỏ hơn 1. Fx bằng 0 nếu x bằng 1. Fx bằng log nê bê của mở ngoặc x bình phương trừ 2x cộng 2 đóng ngoặc nếu x lớn hơn 1 tại x bằng 1. B, fx bằng x mũ n nhân sin 1 chia x nếu x khác 0. Fx bằng 0 nếu x bằng 0 tại x bằng 0, n thuộc tập n lớn. C, fx bằng e mũ 1 chia x bình phương nếu x khác 0. Fx bằng 0 nếu x bằng 0 tại x bằng 0. 3, 7, tính đạo hàm cấp n các hàm sau. A, fx bằng 1 chia x bình phương trừ 2x cộng 1. B, fx bằng log nê bê của mở ngoặc a x cộng b đóng ngoặc. C, fx bằng e mũ a nhân x nhân e mũ b nhân x. 3, 8, giả sử hàm fx khả vi cấp n trên khoảng AB, chứng minh rằng 1 chia x mũ n cộng 1 fn mở ngoặc 1 chia x đóng ngoặc bằng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n d cấp n chia dxn nhân mở ngoặc vuông xn trừ 1 nhân f mở ngoặc đơn 1 chia x đóng ngoặc vuông. 39, chứng minh rằng d cấp n chia d xn mở ngoặc ạc tan x đóng ngoặc bằng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc cấp n trừ 1 nhân mở ngoặc n trừ 1 đóng ngoặc giai thừa chia mở ngoặc 1 trừ x bình phương đóng ngoặc mũ n chia 2 nhân sin mở ngoặc ạc tan 1 chia x đóng ngoặc. 30, cho hàm số fx bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 chia x cộng mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc bình phương chia 3x, chứng minh rằng x nhân mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc f phẩy x cộng fx bằng x nhân mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc bình phương. 31, cho hàm số fx bằng 2 nhân e mũ x bình phương chia 2, chứng minh rằng f 2 phẩy x bằng x nhân f phẩy x cộng fx cộng 1. 32, tìm vi phân cấp 1 và cấp 2 các hàm sau. A, y bằng mở ngoặc x mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc nhân e mũ 3x. B, y bằng x bình phương nhân cos mở ngoặc log nê bê của x đóng ngoặc. C, y bằng x mũ x. D, y bằng ạc tan mở ngoặc e mũ 2x đóng ngoặc. 33, chứng minh các đẳng thức sau. A, x chia 1 cộng x bình phương nhỏ hơn ạc tan x, x thuộc khoảng 0 đến dương vô cùng. B, e mũ x lớn hơn 1 cộng x. C, x cộng x mũ 3 chia 3 nhỏ hơn tan x, x thuộc khoảng 0 đến pi chia 2. D, e mũ x lớn hơn e nhân x với x lớn hơn 1. 34, cho hàm số fx bằng x nếu 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Fx bằng x bình phương chia 4 cộng 1 nếu 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 3. A, chứng minh rằng hàm fx thỏa mãn định lý Lagrange trên đoạn 1, 3. B, tìm các điểm x thuộc khoảng 1, 3 sao cho f phẩy x bằng 0. 3.15. Sử dụng định lý Lagrange chứng minh rằng A. Trị tuyệt đối của sin x trừ sin y nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của x trừ y. B. Trị tuyệt đối của căn bậc 2 của x trừ căn bậc 2 của y nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 nhân trị tuyệt đối của x trừ y. X, y lớn hơn hoặc bằng 1. C. X trừ y trên cos bình phương y nhỏ hơn hoặc bằng tan x trừ tan y nhỏ hơn x trừ y chia cos x 0 nhỏ hơn y nhỏ hơn x nhỏ hơn b chia 2. D. X chia 1 cộng x nhỏ hơn log nơi b của mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc nhỏ hơn x, x lớn hơn 0. 3.16. Xác định điểm trung gian C trong định lý Lagrange đối với các hàm số sau. A. Fx bằng x bình phương nếu x thuộc đoạn 0, 1. Fx bằng 2x trừ 1 nếu x thuộc mở ngoặc đơn 1,2 đóng ngoặc vuông trên đoạn 0, 2. B. Fx bằng căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương x thuộc đoạn 0, 1. 3.17. Cho hàm fx xác định trên mở ngoặc vuông A, phải B đóng ngoặc đơn thỏa mãn 1 liên tục trên mở ngoặc vuông A, phải B đóng ngoặc đơn 2 khả vi trên khoảng AB 3 tồn tại liêm của fx khi x tiến đến A thuộc R chứng minh rằng fx có đạo hàm phải tại A và f phải A cộng bằng liêm của f phải x khi x tiến đến A. 3.18. Chứng minh rằng nếu hàm fx khả vi n lần trên khoảng trừ vô cùng đến dương vô cùng và fnx bằng 0 với mọi x thuộc khoảng âm vô cùng đến dương vô cùng thì fx là đa thức bậc n trừ 1. 3.19. Giả sử fx là hàm khả vi n lần trên khoảng AB và thỏa mãn fx1 bằng fx2 bằng 3 chấm bằng fxn cộng 1 x1 x2 vân vân xn cộng 1 là điểm khác nhau thuộc khoảng AB chứng minh rằng tồn tại ít nhất một điểm cosy thuộc khoảng AB để fn cosy bằng 0. 3.20. Chứng minh rằng phương trình x mũ n cộng bx cộng quy bằng 0 bq thuộc tập r n thuộc tập n có không quá 2 nghiệm thực nếu n chẵn và có không quá 3 nghiệm thực nếu n lẻ. 3.21. Giả sử fx là hàm khả vi trên khoảng AB và trị tuyệt đối của f phải x nhỏ hơn hoặc bằng m lớn với mọi x thuộc khoảng AB. Chứng minh rằng fx liên tục đều trên khoảng AB. 3.22. Chứng minh rằng nếu hàm fx khả vi cấp 2 trên khoảng AB thì f 2 phải x bằng liêm của f x cộng h trừ 2 fx cộng f x trừ h chia h bình phương khi h tiến đến 0 x thuộc khoảng AB. 3.23. Chứng minh rằng nếu f khả vi trên khoảng AB liên tục trên đoạn AB fa bằng fb và 0 là hàm hằng thì tồn tại c1 c2 thuộc khoảng AB sao cho f phải c1 lớn hơn 0 f phải c2 nhỏ hơn 0. 3.24. Sử dụng quy tắc L'Hôpital hãy tính các giới hạn sau. A. Liêm của tan x trừ x chia x trừ sin x khi x tiến đến 0. B. Liêm của sin bình phương x chia log nơi b mở ngoặc cos x đóng ngoặc khi x tiến đến 0. C. Liêm của 1 trừ cos bình phương x chia x nhân sin 2x khi x tiến đến 0. D. Liêm của x mũ x trừ x chia log nơi b của x trừ x cộng 1 khi x tiến đến 1. E. Liêm của mở ngoặc cotan x trừ 1 chia x đóng ngoặc khi x tiến đến 0. F. Liêm của e mũ trừ 1 chia x nhân log nơi b của x khi x tiến đến 0 cộng. G. Liêm của mở ngoặc 1 chia x bình phương trừ 1 chia sin bình phương x đóng ngoặc khi x tiến đến 0. H. Liêm của x mũ 1 chia x trừ 1 khi x tiến đến 1. Y. Liêm của mở ngoặc 1 chia x đóng ngoặc mũ sin x khi x tiến đến 0 cộng. G. lim của E mũ X mũ 10 nhân cos mũ 4 của 5X trừ 1 chia X bình phương khi X tiến đến 0. 325. Tìm khai triển Maclaurin của các hàm sau. A Fx bằng căn bậc 2 của 1 cộng X bình phương. B Fx bằng sin X nhân cos 3X. C Fx bằng arc tan X. D Fx bằng arc sin X. 326. Tìm khai triển Taylor của các hàm sau tại lân cận của điểm x0. A Fx bằng 1 chia X. x0 bằng 1. B Fx bằng 1 chia X nhân mở ngoặc X trừ 1 đóng ngoặc x0 bằng 2. C Fx bằng căn bậc 2 của X. x0 bằng 1. D Fx bằng X nhân E mũ X. x0 bằng 1. 327. Tìm cực trị của hàm số. A Y bằng X nhân căn bậc 2 của X mũ 3 trừ 2. B Y bằng X cộng 2 sin X. C Y bằng X trừ log nơi B của mở ngoặc 1 cộng X đóng ngoặc. D Y bằng log nơi B của mở ngoặc cos X đóng ngoặc trừ cos X. 328. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. A Y bằng 9 chia X cộng 25 chia 1 trừ X. X thuộc khoảng 0, 1. B Y bằng X trừ 2 nhân log nơi B của X. X thuộc đoạn 3 phần 2 E. 329. Tìm khoảng lồi, lõm và điểm uốn của các đường cong sau. A Y bằng log nơi B của mở ngoặc 1 cộng X bình phương đóng ngoặc. B Y bằng E mũ 1 chia X. C Y bằng mở ngoặc X trừ 1 đóng ngoặc mũ 4 cộng E mũ 2X. D Y bằng E mũ arc tan 2X. 330. Tìm tiệm cận của các đường cong sau. A Y bằng X nhân log nơi B mở ngoặc E cộng 1 chia X đóng ngoặc. B Y bằng 2X mũ 4 cộng X mũ 3 cộng 1 chia X mũ 3. C Y bằng X nhân E mũ trừ X bình phương chia 2. D Y bằng X nhân E mũ 2 chia X cộng 1. 331. Khảo sát vẽ đồ thị các hàm số sau. A Y bằng X mũ 3 chia X bình phương trừ 3. B Y bằng trị tuyệt đối của X trừ 1 chia X cộng 1. C Y bằng căn bậc 2 của X nhân mở ngoặc X trừ 1 đóng ngoặc bình phương. D Y bằng X bình phương cộng X trừ 1 chia X bình phương trừ 2X cộng 1. E Y bằng E mũ X trừ X. F Y bằng X mũ X. G Y bằng X chia E mũ X. H Y bằng X trừ 2 chia căn bậc 2 của X bình phương cộng 1. 332. Khảo sát vẽ các đường cong sau. A X bằng T bình phương Y bằng T mũ 3. B X bằng 2T trừ T bình phương Y bằng 2T bình phương trừ T mũ 3. C X bằng E mũ T Y bằng T nhân E mũ trừ T. D X bằng 2 nhân E mũ T chia 1 trừ T. Y bằng T nhân E mũ T chia T trừ 1. 333. Bằng cách đặt T bằng Y chia X để đưa về phương trình tham số, hãy vẽ đường cong có phương trình lá Descartes. X mũ 3 cộng Y mũ 3 trừ 3A nhân X nhân Y bằng 0, A lớn hơn 0. 334. Khảo sát vẽ các đường cong sau. A R bằng A nhân sin 3 phi hoa hồng 3 cánh. B R bình phương bằng A bình phương nhân cos 2 phi. Leminisket Bernoulli. C R bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng B nhân cos phi đóng ngoặc. A B lớn hơn 0.